Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật mùng 7 tháng 3, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Đức ông Trần Văn Khả sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến thần học về việc tôn kính ảnh tượng thánh trong giáo hội. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Chiến Khải phụ trách, có tựa đề lòng sùng kính đúng đắn đối với mẹ Maria như kết quả tương quan quân bình giữa giáo hội và Đức Maria. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, sáng hôm qua mùng 6 tháng 3, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến và nhiệt liệt ca ngợi vai trò của những người thiện nguyện bảo vệ dân sự tại Italia. Hiện diện tại buổi tiếp kiến trong Đại Thính Đường Paulo VI, có 7.000 người đại diện cho 1.300.000 người thiện nguyện bảo vệ dân sự, thuộc hơn 3.000 tổ chức tại Italia. Họ là những người dấn thân giúp đỡ các nạn nhân thiên tai hoặc trong những trường hợp khẩn cấp. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha không quên cảm ơn những người thiện nguyện bảo vệ dân sự đã giúp đỡ các bạn trẻ quốc tế trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Roma hồi năm Thánh 2000 hoặc dịp qua đời của Đức Gioan Paulo II. Chính Đức Thánh Cha cũng đã đích thân chứng kiến lòng tận tụy phục vụ của các nhân viên này, giúp đỡ các nạn nhân động đất ở miền Abruzzo trong cuộc viếng thăm của Ngài tại thành phố L'Aquila hồi tháng 4 năm ngoái. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, sứ mạng của những người thiện nguyện bảo vệ dân sự không phải chỉ là hành động và điều hành trong trường hợp khẩn cấp, nhưng còn là đóng góp tức thời và đầy công trạng vào việc thực thi công ích. Ích chung vẫn luôn là chân trời cuộc sống chung của con người, và nhất là trong những lúc bị thử thách cam go. Hình ảnh người Samaritano nhân lành trong phúc âm dạy chúng ta rằng đi xa hơn giai đoạn cấp thiết và giúp trở lại tình trạng bình thường. Người Samaritano băng bó vết thương người bị ngã quỵ trên đất, nhưng sau đó ủy thác cho chủ nhà trọ để được phục hồi sau khi vượt qua giai đoạn khẩn cấp.
Đức Thánh Cha đề cao lòng bác ái của các nhân viên thiện nguyện và nói rằng những người thiện nguyện không phải là những người lấp đầy lỗ trống trong hệ thống xã hội, nhưng là những người thực sự góp phần họa lại khuôn mặt nhân bản và Kitô của xã hội. Nếu không có những người thiện nguyện thì công ích và xã hội không thể kéo dài, vì sự tiến bộ và phẩm giá của xã hội phần lớn tùy thuộc những người chu toàn nghĩa vụ trong xã hội. Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, ngoài việc bảo tồn lãnh thổ, anh chị em hãy luôn luôn trở thành những hình ảnh sống động của người Samaritano nhân lành, quan tâm đến tha nhân, nhắc nhớ về phẩm giá con người và khơi lên niềm hy vọng. Khi một người không chỉ giới hạn vào việc chu toàn nghĩa vụ trong đời sống nghề nghiệp và gia đình, nhưng còn dấn thân cho tha nhân, thì con tim của họ mở rộng. Ai yêu mến và phục vụ người khác như tha nhân một cách nhân không thì họ sống và hành động theo tin mừng và tham gia vào sứ mạng của giáo hội. Giáo hội vẫn luôn nhìn con người toàn diện và muốn làm cho họ cảm thấy tình thương của Chúa.
La Ho, Đức cha Loren Sandanya, Tổng giám mục La Ho, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pakistan, kêu gọi chính quyền nước này bảo vệ các tôn giáo thiểu số, ngày càng bị các nhóm Hồi giáo đấu tranh tấn công. Qua một văn kiện của Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Pakistan, Đức Tổng Giám mục Sandanya tố giác thái độ lừng khừng của chính quyền Pakistan đứng trước những cuộc tấn công chống lại những người không thuộc Hồi giáo. Đức Tổng Giám mục cũng tố giác chính quyền cho phép các nhóm Taliban đánh thuế những người không thuộc Hồi giáo, gọi là thuế jizya. Ngoài ra các nhóm tôn giáo thiểu số còn phải chịu những vụ bắt cóc đòi tiền chuộc mạng, các vụ ám sát và phải di tản nội địa. Ủy ban Công lý và Hòa bình Pakistan cũng tố giác rằng những vụ bạo hành mới đây chống lại các tín đồ đạo Sikh, Ấn giáo và Kitô giáo là một đe dọa trầm trọng cho sự sống, tự do và tài sản của các tín đồ tôn giáo thiểu số. Đức Tổng Giám mục Sandanya nhấn mạnh rằng các tín hữu Kitô Pakistan cũng là những công dân như mọi người khác tại đất nước này và phải được hưởng cùng những quyền lợi như vậy. Ngài cũng bày tỏ lo âu về những vụ tín hữu Kitô bị đe dọa nếu không theo Hồi giáo.
Lucas, tổ chức Caritas của Công giáo Thụy Sĩ loan báo gửi 20 xe vận tải chở 35.000 thùng lương thực trợ giúp dân chúng bị động đất tại Chile. Hôm 5 tháng 3 vừa qua, Caritas cho biết đoàn xe đang trên đường đến thành phố Concepción là địa điểm bị nặng nhất trong cuộc động đất mới đây. Số lương thực này nhắm cung ứng nhu cầu thường nhật cho các gia đình gồm gạo, dầu, muối, đường, cá hộp và trà. Ngoài ra còn có các đồ vệ sinh. Trợ giúp này thuộc ngân khoảng 200.000 quan, tương đương với 187.000 Mỹ Kim. Caritas Thụy Sĩ dành để cứu trợ nhân dân Chile.
Luân Đôn, cựu giáo chủ Liên hiệp Anh giáo Đức Tổng giám mục George Carey cảnh giác về hiện tượng các tín hữu Kitô tại Anh bị gạt ra ngoài lề xã hội. Tuyên bố với tờ Thời báo ở Luân Đôn số ra ngày 2 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Carey nói, người ta đã đi đến độ các nhà chính trị tại Anh bị chế nhạo vì đã tuyên xưng đức tin. Đây thực là một xì căng đan, một điều ô nhục cho nước Anh. Đức Tổng giám mục Carey kêu gọi các tín hữu Kitô tại Anh quốc ý thức hơn về vị thế của mình. Ngài nói, nếu chúng ta hành động như thể mình bị chà đạp, thì chúng ta đừng ngạc nhiên khi người ta chà đạp chúng ta.
Hồng Kông, các tín hữu Công giáo Trung Hoa trong và ngoài nước chuẩn bị tưởng niệm 10 năm Đức Hồng Y Ignacio Cung Phần Mai qua đời, cử hành vào ngày 12 tháng 3 tới đây. Đức Hồng Y Cung Phần Mai bị nhà nước Trung Quốc cầm tù hơn 30 năm trời. Ngài sinh tại Thượng Hải năm 1900, thủ phong linh mục 30 năm sau đó và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục Thượng Hải năm 1950, tức là một năm sau khi Đảng Cộng sản lên nắm chính quyền tại Trung Quốc. 5 năm sau, 1955, Đức Cha Cung cùng với 200 linh mục và tín hữu trong giáo phận bị bắt. Đức Cha bị kết án tù chung thân vì tội gọi là phản động. Sau 30 năm trong tù, Ngài được trả tự do năm 1985, nhưng bị quản thúc tại gia cho đến năm 1987, là năm Ngài được phép sang Mỹ chữa bệnh. Chứng tá về lòng trung thành của Ngài với Chúa, với giáo hội và đấng kế vị Thánh Phêrô đã làm cho thế giới cảm động. Trong công nghị tấm phong hồng y năm 1979, Đức Thánh Cha John Paul II tuyên bố Ngài đã chọn một vị làm hồng y nhưng giữ kín danh tánh. Mãi 12 năm sau đó, khi Đức Cha Cung Phần Mai đã ở bên Mỹ, Đức Thánh Cha mới tiết lộ danh tánh của người trong công nghị hồng y năm 1991. Cảnh tượng thật cảm động khi Đức Thánh Cha ôm vị Hồng Y Lão Thành để chúc mừng. Đức Hồng Y Cung Phần Mai qua đời ngày 12 tháng 3 năm 2000 vì ung thư bao tử. Hiện nay có tổ chức Đức Hồng Y Cung Phần Mai với trụ sở tại thành phố Stamford, bang Connecticut, Hoa Kỳ, chuyên binh vực tự do tôn giáo tại Trung Quốc.
Washington, Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi Thượng viện nước này gia hạn quy chế mậu dịch ưu tiên cho các đồ thủ công của Haiti. Trong thư đề ngày 19 tháng 2 vừa qua, gửi các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, Đức cha Howard Hubbard, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình kêu gọi gia hạn quy chế ưu tiên cho Haiti. Quy chế này sẽ hết hạn vào tháng 9 năm nay. Đề nghị gia hạn này được thượng nghị sĩ Ron Wyden thuộc Đảng Dân Chủ bang Oregon đệ trình hôm 2 tháng 2 vừa qua, với mục đích giúp nền kinh tế Haiti đang cần kiến tạo thêm công ăn việc làm và giảm bớt nghèo đói, nhất là sau trận động đất kinh khủng hôm 12 tháng Giêng vừa qua, làm cho hàng trăm ngàn người thiệt mạng và hàng triệu người lâm cảnh khốn cùng. Nếu biện pháp gia hạn này được thông qua, các sản phẩm của Haiti sẽ tiếp tục được giảm thuế và khích lệ các nhà xuất khẩu, tái thiết các công xưởng bị hư hại vì động đất.
Bangalore, ba vụ giám mục Công giáo tại bang Tamil Nadu bên Ấn Độ bị cảnh sát bắt giữ 5 tiếng đồng hồ đã mang lại sức mạnh cho phong trào đòi chấm dứt sự kỳ thị các tín hữu Kitô Dalit tại Ấn. Dalit là những người cùng đinh, nghĩa đen có nghĩa là bị chà đạp. Theo luật có từ năm 1950, chính phủ Ấn nâng đỡ những người Dalit thuộc Ấn giáo, sau đó cho thêm các tín đồ đạo Sikh và Phật giáo, nhưng không giúp đỡ người Dalit Kitô, viện cớ rằng trong Kitô giáo không có chế độ giai cấp. 60% các tín hữu Kitô tại Ấn là người Dalit. Hôm 5 tháng 3 vừa qua, khi hướng dẫn ngày chót trong cuộc tuần hành của các tín hữu Kitô Dalit tại thành phố Chennai, Đức cha Maliyappan Chinnanappa, tổng giám mục Madras và Milapore, chủ tịch hội đồng giám mục Tamil Nadu và hai giám mục khác, cùng với hàng trăm tín hữu tích cực khác, đã bị cảnh sát bắt giam 5 tiếng đồng hồ. Đây là ngày cuối trong 4 tuần tuần hành của các tín hữu Kitô vượt qua 800 cây số để tới thành phố Chennai. Cảnh sát cho biết đã bắt giữ các giám mục và những thủ lãnh giáo dân khác, gọi là để phòng ngừa xáo trộn lưu thông trong thành phố. Vụ bắt giữ 3 giám mục đã mang lại sức mạnh và hăng hái cho 10.000 tín hữu Kitô Dalit và có thêm 6 giám mục khác tham gia cuộc tuần hành vào ban tối gần Chennai, ở miền Milapore, nơi Thánh Tôma Tông Đồ chịu tử đạo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Cây vả không sinh trái.
Quý vị thính giả thân mến, trong tinh thần mùa chay, lời Chúa hôm nay dẫn đưa chúng ta quay về với tình trạng bản thân mình, hơn là hướng đến tha nhân với con mắt xét đoán. Một cách tự nhiên, ta dễ dàng nhìn ra những điều hạn chế nơi người khác, nhưng phần nào giảm nhẹ hoặc cho qua những yếu đuối của bản thân mình. Tin mừng hôm nay kể rằng, có mấy người đến nói với Đức Giê-xu chuyện những người Galilee bị ông Phi-la-tô sát hại hay bị tháp Siloác đổ xuống để chết một cách thương tâm. Chúng ta không biết người kể chuyện này với Đức Giê-xu có ý gì, nhưng câu trả lời của Đức Giê-xu hé lộ cho ta một chút tư tưởng của họ. Các ông tưởng mấy người này tội lỗi hơn mọi người khác vì họ chịu số phận như thế sao? Tôi bảo các ông không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không hối cải, các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Tình trạng an toàn bên ngoài của bản thân đôi khi ru ngủ và đánh lừa ta khỏi việc chăm lo đời sống thiêng liêng của tâm hồn. Xa rời đời sống cầu nguyện khiến ta quên đi tình trạng của bản thân. Hệ quả là ta có thể ngày càng xem nhẹ hoặc không nhận ra những yếu đuối của mình, và do đó không thấy mình cần phải thay đổi gì. Câu nói của Đức Giê-xu khẳng định rằng mọi người ai cũng cần hối cải, cần xét duyệt và thay đổi đời sống mình. Có khi ta thấy mình sống cũng tốt, chẳng gây phương hại gì cho ai. Ta tự bằng lòng với những gì hiện có và thấy không cần phải cố gắng gì thêm. Như thế vẫn chưa đủ, vì tin mừng hôm nay còn đòi hỏi nhiều hơn thế. Dụ ngôn cây vả Đức Giê-xu dẫn chứng giúp ta hiểu rằng chúng ta cần phải sinh hoa trái. Cây vả xanh tốt, có thể nó làm đẹp cho khu vườn và đem lại bóng mát cho chủ nhân. Duy chỉ có một điều là nó không sinh trái. Cây vả đã đáp ứng những chức năng khác trong khu vườn, nhưng lại không hoàn thành nhiệm vụ chính yếu của mình. Đã 3 năm nay, người chủ vườn mong nó có trái mà không thấy, nên quyết định chặt nó đi. Sáng kiến của người làm vườn thật dễ thương khi cố gắng chăm bón thêm 1 năm nữa và hy vọng nó sẽ sinh trái. Mỗi năm chúng ta lại bước vào mùa chay, cũng là một lần nữa chúng ta được mời gọi hoán cải, được khích lệ để trở nên tốt hơn, được hy vọng sẽ sinh hoa trái dồi dào. Mỗi người chúng ta chắc chắn được kỳ vọng rất nhiều nơi gia đình, giáo hội và xã hội. Trên hết, Thiên Chúa luôn mong ước chúng ta sống tốt lành và hạnh phúc như con cái Thiên Quốc. Ước gì lời Chúa tác động và thánh hóa chúng ta, ước gì mùa chay trở nên thời gian ân sủng để chúng ta sinh hoa trái như lòng Chúa mong ước. Chúa luôn kiên nhẫn và chờ đợi chúng ta đến với Ngài, chúng ta cũng cần kiên nhẫn với chính mình, với những yếu đuối và bất toàn của bản thân. Và với ơn Chúa giúp, chúng ta biết sửa đổi và hoàn thiện mình mỗi ngày. Chúng ta cùng hiệp lời nguyện xin. Lạy Chúa, con thường dễ dãi với bản thân và hay dừng lại với những tiến bộ nho nhỏ. Xin giúp con hiểu rằng khi con dừng lại là con đang bị bỏ lại đằng sau và không sinh hoa trái tốt lành, là con đang lơ là sống sung mãn ơn gọi của mình. Có những lúc con cố gắng nhưng cứ mãi vấp ngã trong những yếu đuối cố hữu. Xin Chúa giúp con đủ kiên nhẫn và sức mạnh đứng lên sau mỗi lần vấp ngã để bước đi vững vàng hơn trong ơn Chúa. Có những khi con không nhận ra tình trạng bản thân bởi nhiều lo toan và gánh nặng cuộc sống, bởi những hấp dẫn và lôi kéo tầm thường. Xin Chúa giúp con tỉnh táo và sáng suốt, lắng nghe theo lời mời gọi của Chúa trong sâu thẳm cõi lòng và nơi giáo huấn của giáo hội, để con tìm cho mình nguồn trợ lực, giúp con nhận ra mình và sống cho tha nhân. Giữa những ngại ngùng và thách đố của việc thay đổi bản thân, xin Chúa biến đổi con trong thánh thần của Chúa, để cuộc sống thường ngày của con trổ sinh phong phú những hoa trái tốt lành cho gia đình, giáo hội và xã hội. Và qua chính đời sống chúng con, người ta nhận ra ân sủng và tình yêu vô biên của Chúa. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Đức ông Trần Văn Khả giải đáp thắc mắc tôn giáo. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo tuần này, Đức ông Trần Văn Khả sẽ nói đến thần học về việc tôn kính ảnh tượng thánh trong giáo hội. Thưa Đức ông, lần trước đây, Đức ông đã nói về việc đặt ảnh tượng thánh trong nhà thờ. Hôm nay con muốn hỏi Đức ông về ý nghĩa của vấn đề này, vì trong lịch sử cũng có những phản ứng khác nhau, nhất là vào đầu thời kỳ Trung Cổ. Vậy vấn đề này có ý nghĩa nào, thưa Đức ông?
Đúng như chị nói, trong giáo hội đã có những phản ứng không thuận lợi đối với việc tôn kính ảnh tượng mà lịch sử gọi là thời kỳ hủy diệt ảnh tượng, iconoclast. Sự việc kiện này đã xảy ra cách cay nghiệt nhất trong thời kỳ Trung Cổ, với thời gian gần 100 năm được chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, từ năm 730 tới năm 787, và vào năm 787 có cuộc họp công đồng thứ bảy, và là năm mà hoàng hậu của đế quốc Roma Irene đã cho tái lập việc tôn kính ảnh tượng ở trong giáo hội. Rồi việc hủy diệt ảnh tượng lại tái diễn lần thứ hai từ năm 813 đến năm 843. Trong hai thời kỳ này, giáo hội đã phản ứng mạnh mẽ để bảo tồn niềm tin chân chính nơi các tín hữu về việc tôn kính ảnh tượng. Đó là vào thời kỳ xa xưa, nhưng việc này còn xảy ra vào thời kỳ Phục Hưng, khi ông Lutero tách ra khỏi giáo hội Roma và không chấp nhận việc tôn kính ảnh tượng như vẫn có trong giáo hội Công giáo. Sau cùng, sự kiện hủy diệt ảnh tượng lại tái diễn vào thời kỳ sau Công đồng Vaticano thứ hai, tuy không có rõ ràng và minh bạch cho lắm, tại một vài nơi trong giáo hội cũng thấy có những khuynh hướng muốn làm giảm đi lòng tôn kính đối với ảnh tượng thánh. Có vị lẽ là phải làm cho đức tin được nguyên tuyển nơi tín hữu, để lòng con người hướng về Thiên Chúa mà thôi, mà không bị làm cho ta lu mờ đi vì một cản trở nào hay một tạo vật nào. Thái độ hủy diệt ảnh tượng do một số người nguyên cớ mà có, như việc coi tôn kính ảnh tượng là thiếu trưởng thành trong đức tin, rồi ảnh hưởng của anh em tin lành cũng phần nào chi phối. Nhưng người ta thấy khi mà vào một nhà thờ tin lành không có một ảnh tượng nào cả, mà chỉ có thánh giá mà thôi. Trước tâm thức này, thì giáo hội sau công đồng Vaticano thứ hai cũng phải bảo tồn truyền thống chân chính của giáo hội. Hiến chế về giáo hội số 124 và 125 đã mạnh mẽ nói lên niềm tin này.
Xin Đức ông cho biết thêm về thời kỳ hủy diệt ảnh tượng trong thời Trung Cổ.
Khởi đầu cho thời kỳ hủy diệt ảnh tượng ở thời kỳ Trung Cổ là do việc Hoàng đế Leone thứ ba năm 717 đến năm 741 quyết định cho tháo gỡ một ảnh Chúa Kitô đặt trên lối cửa chính vào đền vua tại thành Constantinople. Có nhà sử học của giáo hội cho rằng vua Leone đã hành động một cách ngay lành vì vua muốn thực hiện việc cải tổ sinh hoạt giáo hội nên trở nên trong sáng hơn mỗi ngày, để trở nên nguyên thủy hơn. Nhà vua cho là việc tôn kính ảnh tượng là một trong những cản trở này, nhưng có những nhà sử học không đồng ý với ý kiến này và về việc hành động của Hoàng đế Leo thứ ba. Đồng thời, với việc tháo gỡ ảnh Chúa Kitô xuống và nhà vua còn ra sắc lệnh cấm tôn kính ảnh tượng nữa, Hoàng đế Leo thứ ba còn cất chức Đức Thượng Phụ Germano, nguyên là người chống lại hành động của Hoàng đế, rồi vua đặt vị thượng phụ mới là Atanasio, là người hoàn toàn ủng hộ hành động hủy diệt ảnh tượng của nhà vua. Các giám mục khác đã chống lại hành động hủy diệt ảnh tượng của nhà vua, và nhất là họ đã chống lại việc nhà vua can thiệp vào nội bộ của giáo hội trong những vấn đề đức tin. Tuy nhiên, người thực hiện việc hủy diệt ảnh tượng cách mạnh mẽ hơn cả, đó là người con của vua Leo thứ ba, đó là Hoàng đế Constantino Copronimo, năm 741 đến 775. Ông này hành động thật ác liệt và còn sáng tác một thủ bản để dùng về việc hủy diệt ảnh tượng theo kiểu hỏi thưa. Nhà vua còn cho triệu tập một công đồng tại Hieria vào năm 754 dưới sự lãnh đạo của giám mục Theodosio, giám mục thành Efeso. Ngoài việc cấm tôn kính ảnh tượng thánh, các vị này còn cấm cả việc tôn kính Đức Trinh Nữ Maria, tôn kính các thánh. Công đồng còn loại bỏ tước hiệu Mẹ Thiên Chúa dành cho Đức Trinh Nữ Maria như công đồng Efeso đã tuyên xưng. Đó là tóm tắt việc phát sinh hành động hủy diệt ảnh tượng vào thế kỷ thứ 8.
Theo các người chống lại việc tôn kính ảnh tượng, thì lý do nào đã được đưa ra để biện minh cho hành động của mình, thưa Đức ông?
Theo các người chống lại việc tôn kính ảnh tượng, người ta không thể mô tả, vẽ lại ngôi vị persona của Chúa Kitô, vì ngôi vị là kết hiệp nhân tính với thiên tính trong Ngài. Ngôi vị này hoàn toàn thiêng liêng, vô hình, vì là ngôi vị của Thiên Chúa. Do đó, việc tôn kính ảnh tượng chỉ là hướng tín hữu về hình ảnh của bản tính nhân loại của Chúa Kitô mà thôi. Như vậy, chỉ dừng lại ở bản tính mà không vươn lên tới được, tới ngôi vị của Chúa Kitô, tức là chính Chúa Kitô. Nên, hành động này được tín hữu đưa tín hữu tới việc làm cho họ trở nên mê tín dị đoan, làm cho đức tin của họ không còn được nguyên thủy nữa. Nhưng giáo lý chân truyền cho biết khi chúng ta tôn kính ảnh tượng, tức là hướng về Chúa Kitô, thì người tín hữu tôn kính chính Chúa Kitô, vì nơi Ngài chỉ là một ngôi vị trong hai bản thể. Một lý do khác khiến những người này chống lại việc tôn kính ảnh tượng, đó là họ cho rằng việc tôn kính này dừng lại ở ảnh tượng là vật chất, nên hành động này trở nên mê tín dị đoan. Nhưng họ quên rằng tín hữu không dừng lại ở ảnh tượng vật chất mà đi tới chính Chúa Kitô tới Đức Trinh Nữ Maria, tới các thánh mà ảnh tượng đang biểu thị. Đằng khác, việc tôn kính khác với việc thờ lạy, việc tôn kính ảnh tượng dành cho các thánh hay Đức Trinh Nữ Maria, còn việc thờ lạy chỉ dành cho Thiên Chúa mà thôi. Vì việc tôn kính ảnh tượng, thánh kinh, thánh truyền, các cộng đồng trong giáo hội cũng như thói quen vẫn có trong giáo hội, cũng như các phép lạ xảy ra do việc tôn kính các ảnh tượng luôn bênh vực cho hành động thiêng liêng thánh thiện này trong giáo hội.
Thưa Đức ông, trong suy tư thần học, việc tôn kính ảnh tượng mang ý nghĩa nào trong tương quan với đức tin của tín hữu?
Các lý do mà giáo hội đã đưa ra từ thời xa xưa để trả lời cho các vấn nạn mà nhóm chủ trương hủy diệt ảnh tượng đưa ra vẫn còn giá trị của mình trong thời ngày nay nữa. Tuy nhiên, việc tôn kính ảnh tượng còn có ý nghĩa cao đẹp khác nữa. Trước tiên, chúng ta thấy căn bản và nền tảng của việc tôn kính ảnh tượng là khởi đầu từ mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa. Chính nơi thân xác của Chúa Kitô, tín hữu nhận ra ngôi Thiên Chúa qua Ngài, hình ảnh chính thực của Thiên Chúa được thể hiện. Ai nhìn thấy Chúa Kitô là thấy Chúa Cha. Đằng khác, ngôi hai nhập thể đến ở giữa chúng ta. Điều này được thể hiện qua thân xác, qua lời và qua hình ảnh về ngôi Thiên Chúa. Chính qua hình ảnh mà ta biết được nội dung của lời Thiên Chúa. Trong thư thứ nhất, viết cho tín hữu vào thời kỳ đầu, Thánh Gioan đã nói tới hạnh phúc của Ngài là đã được nghe, được nhìn và được đụng chạm tới ngôi lời nhập thể. Bây giờ, lời này được công bố trong giáo hội và qua hình ảnh, qua ảnh tượng, lời này được nhìn thấy. Hai hành động này bổ túc cho nhau và dẫn tín hữu đến với Chúa Kitô, đến với mầu nhiệm của Ngài. Trong hình ảnh cũng như trong ảnh tượng, không gian chiếm hữu một phần ý nghĩa của hình ảnh. Chính trong không gian với các hình ảnh, ảnh tượng thánh mà mầu nhiệm trải dài ra để như diễn lại trước mặt tín hữu khi lời được đọc lên, khi mầu nhiệm được cử hành, khi biểu hiệu được diễn tả ra, khi buổi cử hành phụng vụ tiến hành, chính không gian tràn ngập hình ảnh thánh đem tín hữu vào trong chiều kích của mầu nhiệm đang được cử hành. Giáo hội cũng muốn thanh luyện lòng sùng kính này để qua đó đức tin của tín hữu trở nên nguyên truyền, đạt tới chính Chúa Kitô và các môn đệ của Ngài. Nói tóm lại, việc tôn kính ảnh tượng, hình ảnh thánh mang theo ý nghĩa thần học sâu xa như chúng ta, như là chúng ta thấy, chúng bắt nguồn từ mầu nhiệm nhập thể, như chúng có được ý nghĩa từ mầu nhiệm nhập thể, và chúng đem tín hữu qua màu sắc, đường nét, khoảng trống vào trong mầu nhiệm cử hành. Từ đây, chúng ta an tâm tôn kính ảnh tượng thánh theo các chỉ dẫn của giáo hội. Giáo hội kêu mời và giúp các nghệ sĩ có được sự hiểu biết thần học về việc tôn kính ảnh tượng để họ sáng tác những tác phẩm thánh thực sự được đặt để trong các nhà thờ và các nơi thánh khác.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Lòng sùng kính đúng đắn đối với Mẹ Maria như kết quả tương quan quân bình giữa giáo hội và Đức Maria.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tương quan giữa Đức Maria và giáo hội như đã trình bày cho tới nay giúp chúng ta hiểu tại sao Đức Maria là kiểu mẫu, hình ảnh, biểu tượng của giáo hội trong sự siêu việt, khiến cho mẹ khác với mọi chi thể còn lại của giáo hội. Nhưng mẹ cũng là thành phần của giáo hội. Ngoài ra, nó cũng cho thấy sự tham dự đặc biệt của mẹ với Đức Kitô con mẹ, là đấng đã thực hiện trước nơi mẹ mầu nhiệm của giáo hội, trước khi giáo hội hiện hữu trong lịch sử. Vì thế Đức Maria là con gái Sion tuyệt diệu, là một nối kết với Israel và cũng là sự thiết lập chương trình cứu độ mới. Đối với Thánh sử Luca, Đức Maria vừa là hòm bia giao ước mới, vừa là đền thờ của Chúa Thánh Thần, là nơi chốn của Chúa cứu thế và ơn cứu độ của người. Do đó, Đức Maria trở thành hình ảnh cánh chung của giáo hội, và giáo hội luôn hướng nhìn lên mẹ như mẫu gương của việc diễn tả trước và thành toàn chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Vì thế giáo hội được Chúa Thánh Thần chỉ dạy, dâng lên mẹ tình con thảo như đối với một người mẹ rất yêu dấu. Được vinh hiển hồn xác lên trời, mẹ diễn tả và khai mào giáo hội trong sự thành toàn tương lai của nó, và dưới đất này, trong khi chờ đợi ngày Chúa đến, mẹ chiếu sáng như dấu chỉ của niềm cậy trông vững vàng. Đó là lý do của lòng sùng kính, việc phụng tự và các lời cầu của tín hữu và của giáo hội đối với mẹ. Lòng sùng kính diễn tả hành động khấn hứa như dấu chỉ tình yêu mến và thân hữu qua thái độ tự hiến, tự liên lụy, tự dấn thân. Và phân tích cho cùng, nó có nghĩa là tự thánh hiến cho tình yêu của đấng mà mình sùng mộ. Lòng sùng kính mẹ Maria là việc tự thánh hiến, tự khấn hứa và dấn thân sùng kính và tôn vinh Đức Trinh Nữ Thánh bằng đời sống hơn là bằng lời nói. Điều đó chỉ có thể thực hiện khi nó phát xuất từ đức tin và được đức tin nuôi dưỡng trong thế quân bình toàn vẹn giữa triều kích thần học tín lý và triều kích hiện sinh. Và giáo hội có nhiệm vụ kiểm soát và duy trì sự quân bình ấy trong lãnh vực của đức tin.
Lịch sử Thánh Mẫu học chứng minh cho thấy khi sự hiện diện tạo quân bình đó của giáo hội bị giảm thiểu hay lu mờ đi, lòng sùng mộ Đức Maria đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất hay rơi vào khuynh hướng nguy hiểm của chủ trương lấy Đức Maria làm trung tâm và gạt Chúa Kitô ra khỏi vị thế trung tâm suối nguồn cuộc sống của giáo hội và các linh hồn, hay rơi vào thái độ lạnh lùng, sợ hãi, chống đối hay bài Đức Maria mà không có gì trong tín lý và lịch sử giáo hội có thể biện minh được. Vì thế, nhiệm vụ của giáo hội có tầm quan trọng nền tảng vì nó trao ban cho lòng sùng kính Đức Maria sự chấp thuận thần học và bảo vệ lòng sùng kính ấy khỏi rơi vào sự nguy hiểm của hai thái cực nói trên. Nhiệm vụ ấy cũng trao ban cho lòng sùng kính Đức Maria nội dung thần học tín lý mạnh mẽ và giải thoát nó khỏi nguy cơ của sự phỏng chừng và mê tín dị đoan. Nó hướng lòng sùng kính ấy về Chúa Kitô để cho phép nó được canh tân mỗi ngày, thị thực nó và biện minh cho nó. Số 67 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân khích lệ mọi thành phần dân Chúa, các thần học gia, các nhà giảng thuyết và giáo dân phát huy lòng sùng kính Đức Maria làm sao để nó phù hợp với các chỉ dẫn của huấn quyền giáo hội khi giảng dạy, tránh mọi phóng đại sai lầm cũng như mọi tư tưởng hẹp hòi quá đáng, tránh mọi lời nói việc làm có thể làm cho các Kitô hữu ly khai hiểu lầm giáo lý của giáo hội. Lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ đức tin chân thật, dẫn đưa tới chỗ nhận địa vị cao cả của mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo, yêu mến và noi gương các nhân đức của mẹ chúng ta. Dĩ nhiên, có thể nhận ra tính cách chân thực và hợp pháp ấy trong sự tôn kính của giáo hội. Trong nhiều bối cảnh khác nhau, Công đồng chung Vatican II nêu bật danh dự giáo hội có bổn phận dành cho Đức Trinh Nữ bằng cách khi thì gọi nó là lòng sùng kính, khi gọi nó là lời cầu nguyện hay việc noi gương bắt chước, hoặc tôn kính đặc biệt, đáp lại lời Đức Maria đã loan báo: mọi thế hệ sẽ khen tôi có phúc vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc trọng đại.
Thực sự đây là một việc tôn kính đặc biệt mà các thần học gia định nghĩa là hyperdulia, diễn tả sự cao vượt phẩm chất của việc tôn kính Đức Maria trên việc sùng kính đơn sơ hay sự sùng mộ của giáo hội đối với tất cả các thánh khác trong việc noi gương các vị và khẩn cầu sự bầu cử của các vị. Tuy nhiên, tôn kính Đức Maria không có nghĩa là tôn thờ người. Lý do là vì sự tôn thờ chỉ được dành cho Thiên Chúa mà thôi. Còn Đức Maria, tuy là mẹ Thiên Chúa, cũng chỉ được tôn kính, chứ không được tôn thờ, như công đồng khẳng định trong số 66 hiến chế ánh sáng muôn dân. Sự tôn kính ấy tuy hoàn toàn đặc biệt, nhưng tự bản chất vẫn khác biệt sự thờ phượng dâng lên ngôi lời nhập thể, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Tuy thấp hơn việc tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi, sự tôn kính Đức Maria cao vượt hơn lòng sùng mộ các thánh. Nó được biện minh bởi con người và vai trò của mẹ trong lịch sử cứu độ và trong giáo hội. Đức Maria là đấng đã được Thiên Chúa thấy trước từ đời đời, như người cộng tác với Chúa Cứu Thế trong mầu nhiệm lịch sử cứu độ nhân loại. Người là mẹ của ngôi lời nhập thể, đấng tràn đầy ơn phước, vì thế vô nhiễm nguyên tội, được hồn xác lên trời, được kết hiệp với các mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa Kitô trong cuộc đời thơ ấu, trong cuộc sống công khai, trong cuộc khổ nạn và cái chết trên núi sọ, và sau khi Chúa sống lại và lên trời vinh hiển. Nhưng Đức Maria cũng là nữ tỳ khiêm hạ của Chúa, hoàn toàn tận hiến cho con người và công trình cứu chuộc của con mẹ. Trong thinh lặng và kín đáo, Đức Maria quảng đại thực hiện việc đóng góp ấy cho việc thành toàn chương trình cứu độ, và trong thinh lặng, mẹ tiếp tục tuôn đổ các ảnh hưởng hiệt mẫu ấy xuống trên con đường cánh chung của giáo hội. Thật thế, vì mẹ là con gái Sion tuyệt diệu, nơi một chương trình cứu độ mới được thiết lập, khi thời gian tới hồi viên mãn, sau thời gian dài chờ đợi lời hứa được thực hiện, khi con Thiên Chúa nhận lãnh bản tính nhân loại nơi người để giải thoát con người khỏi tội lỗi.
Như là nữ tỳ của Chúa, Đức Maria cũng là đấng đứng đầu những người khiêm hạ và người nghèo của Thiên Chúa, là những kẻ tin tưởng, đợi chờ và nhận ơn cứu độ từ Chúa. Hậu quả là Đức Maria được ơn Thánh Chúa nâng cao vượt lên trên tất cả mọi thiên thần và loài người, và như là mẹ rất thánh của Thiên Chúa, mẹ tham dự vào các mầu nhiệm của Chúa Kitô. Như thế, lòng tôn kính đặc biệt và giáo hội dành để cho mẹ có dư thừa lý do để được biện minh. Thế rồi nếu thêm vào đó truyền thống tôn sùng hay vài hình thức đặc biệt của nó đối với Đức Maria, chúng ta không chỉ có một lý chứng lịch sử có giá trị chắc chắn, mà cũng biết được ngay từ thời xa xưa, giáo hội đã cho việc tôn kính ấy một quy hướng về mẹ Chúa Kitô thể lý và Chúa Kitô nhiệm màu bằng cách không ngừng thăng tiến các hình thức khác nhau của lòng hiếu thảo đối với mẹ như thế nào. Trong lịch sử, sự phát triển ấy có một vài thời điểm đáng ghi nhớ. Chẳng hạn, tước hiệu mẹ Thiên Chúa Theotokos có từ thời công đồng Nicea hơn là từ thời công đồng Epheso. Đối với lòng tôn kính Đức Maria, công đồng Epheso là điểm tới hơn là điểm khởi hành. Với tước hiệu Theotokos, Đức Maria bước vào trong việc tôn kính Kitô như được minh chứng bởi thủ bản Papyro số 470 của Thư viện John Ryland ở Manchester bên Anh Quốc, nghĩa là Đức Maria bước vào trong việc soạn thảo phụng vụ liên quan tới việc nhập thể, và từ thế kỷ thứ tư trở đi, cả trong kinh nguyện thánh thể, nghĩa là trong trung tâm của cuộc sống giáo hội. Nhưng ngay từ thế kỷ thứ ba bên Đông Phương, các lễ mừng Giáng sinh đã dự liệu việc cử hành tôn kính Đức Maria, và tại Roma, việc cử hành tôn kính này đã có ngay từ thế kỷ thứ hai. Chứng tá cổ xưa này chứng minh cho thấy, ngay từ các thế kỷ đầu tiên, trên bình diện phụng vụ, giáo hội đã thừa nhận và tuyên xưng mối dây kết hiệp mật thiết giữa mẹ Maria và Chúa Kitô. Tiếp theo đó, sự chín mùi dài của lòng tôn kính đối với Đức Maria xảy ra khi từ từ, khi dồn dập, từ thế kỷ thứ năm cho tới cuộc canh cải của Đức Giáo Hoàng Gregorio năm 1050, từ thế kỷ 11 cho tới công đồng chung Trento năm 1563, từ thế kỷ 16 cho tới công đồng chung Vatican II. Trước đó đã có hai tín điều được long trọng công bố, đó là tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội do Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố năm 1854 và tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời do Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố năm 1950. Trong tiến trình của sự chín mùi ấy, đã có nhiều lễ kính mới Đức Maria được đưa ra trong kinh phụng vụ, nhiều lễ khác bị bỏ đi. có nhiều hình thức tôn sùng mới nảy sinh hay được hòa nhập vào các hình thức cổ xưa hơn, và tên Đức Maria không chỉ liên quan tới một chương mà liên quan tới toàn lịch sử phụng tự của giáo hội. Xem ra, khi thừa nhận tính cách không thể tách rời Đức Maria khỏi Chúa Kitô, giáo hội ngày càng xác tín hơn về tính cách không thể tách rời của mình khỏi Đức Maria. Sự kiện đó là việc tôn kính của giáo hội đối với Đức Maria, bảo đảm cho nó sự tiếp xúc với suối nguồn sự sống của nó là Chúa Giêsu Kitô, là đấng phân tích cho cùng giáo hội phải quy hướng mọi danh dự và vinh quang về Ngài. Ngoài ra, việc tôn kính Đức Maria thị thực đức tin của giáo hội, canh tân ý thức của giáo hội đối với sứ mệnh của mình, đề nghị với giáo hội mô thức giúp đối chiếu hàng ngày, diễn tả tiếng nói của toàn Kitô giáo, trông thấy nơi Đức Maria, nữ tử thánh thiện và xinh đẹp nhất, và là bà mẹ quảng đại nhất của mình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến và nhiệt liệt ca ngợi vai trò của những người thiện nguyện bảo vệ dân sự tại Italia. Lahore, Đức Cha Lawrence Saldanha, Tổng giám mục Lahore, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, kêu gọi chính quyền nước này bảo vệ các tôn giáo thiểu số, ngày càng bị các nhóm Hồi giáo đấu tranh tấn công. Washington, Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, kêu gọi Thượng viện nước này gia hạn quy chế mậu dịch ưu tiên cho các đồ thủ công của Haiti.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.